Từ từ chuột tội có tiếng vọng ra. Bàn tay con là bàn tay của một linh mục. Bàn tay đã được sức dầu làm phép để ban ơn tha thứ. Don Camilo cúi mặt xuống. Nhưng rồi ông lại ngẩng đầu lên và nói với Chúa: bàn tay con có được làm phép, nhưng bàn chân con đâu có làm phép. Luật bác ái thương yêu là luật đặc biệt của Chúa, không còn được xét đi xét lại nữa. Đây không phải là một lời khuyên, mà là một lệnh truyền. Này là lệnh truyền của ta, các ngươi hãy yêu mến nhau như ta đã yêu mến các ngươi. Một điều răn mới ta ban cho các ngươi, một điều răn mới là hãy yêu mến nhau như ta đã yêu mến các ngươi. Các ngươi cũng hãy yêu mến nhau. Đây còn là một dấu chỉ. Chính nhờ điều này mà mọi người sẽ biết các ngươi là môn đệ ta. Ấy là nếu các ngươi có lòng yêu mến lẫn nhau. Yêu thương anh em là sống đạo, là sống tinh túy của đạo. Chúa phán: nếu các ngươi mến yêu những kẻ yêu mến các ngươi, thì còn ân nghĩa gì? Và kẻ có tội cũng yêu mến những ai yêu mến chúng. Và nếu các ngươi thi ân cho những người giáng phúc cho các ngươi, thì còn ân với nghĩa gì? Các kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Có thể rằng trong vài đạo giáo có sự đọc kinh nhiều hơn đạo ta, như Hồi giáo với 5 lần kinh nguyện trong ngày. Có thể có những đạo giáo có sự hãm mình phạt xác, diệt dục nhiều hơn ta, như Ấn Độ giáo. Nhưng cái đặc điểm của đạo thánh ta phải là tình yêu. Nhờ dấu ấy, người ta mới biết chúng con là đồ đệ thầy. Giáo hữu Thiên Khởi đã hiểu và đã thực thi bác ái đến độ mọi người chung quanh đều kêu lên: kìa, xem họ thương yêu nhau. Chúa dạy phải thương yêu anh em như Chúa đã thương yêu chúng ta. Mà Chúa thương ta cho đến tận cùng, cho đến hy sinh và tha thứ. Đức bác ái của ta cũng nhắm đến tột đỉnh như vậy. Một hôm trong chín ngày thứ sáu tuần thánh, ông Joan Gamper mang khí giới đi phục thù cho anh mình vừa bị giết. Ông gặp người thù trong một khu rừng. Ông rút gươm định hạ sát thì người kia quỳ xuống xin tha mạng. Nhân danh Chúa Kitô đã chết cho nhân loại trong ngày ấy, Joan Gamper đã tha thứ. Đó là thánh Joan Gamper, hiển tu và sáng lập dòng. Khi chúng ta thấy trong người máu nóng sôi lên, muốn rửa hận, báo thù, chúng ta hãy vào nhà thờ cầu nguyện, đọc lại lời Chúa. Hãy thương yêu thù địch và làm ơn cho những người oán ghét các ngươi. Hãy mến yêu thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi. Ngõ hầu trở nên những người con của cha các ngươi đấng ở trên trời, vì người cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và cho mưa đổ xuống trên người ngay và kẻ gian ác. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta lấy lại bình tĩnh để biết thương yêu và tha thứ cho anh em. Trong kinh nguyện cuối cùng, trước khi đi chịu chết, Chúa Giêsu nói đến một tình yêu hiệp nhất. Chúng ta không phải chỉ sống cho cá nhân, mà còn sống với đoàn thể. Đạo Thánh chúng ta không những đòi hỏi yêu thương cá nhân, mà còn yêu thương cả cộng đoàn, thánh hóa cả đoàn thể. Đức Phaolô Đệ Lục gọi là cuộc thánh hóa cộng đồng, nghĩa là tình yêu chúng ta là tình yêu chia sẻ, có đi có lại, tình yêu hai chiều, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hòa giải những căng thẳng để đi đến hiệp nhất, giúp nhau để nên tốt và thánh thiện hơn. Bác ái là một cuộc gặp gỡ Chúa trong anh em. Bạn đã nghe nói đến Thánh Martino thành Tours. Hồi ấy, Martino là một quân nhân La Mã, một giáo hữu dự tòng. Một hôm, ông gặp một người hành khất ngồi ăn xin bên vệ đường, run cầm cập. Chiếc áo mỏng manh không đủ đem lại hơi ấm cần thiết. Martino không có gì cho ngoài chiếc áo choàng của mình, của người lính chiến. Ông không ngần ngại lấy gươm phanh đôi và đem một phân nửa áo phủ lên người đói khổ. Hôm sau, Martino được thấy Chúa Giêsu hiện ra, mặc nửa mảnh áo choàng của mình. Người ăn xin đó chính là Ngài. Thật vậy, Chúa Kitô đã tự đồng hóa với anh em chúng ta, cách riêng với những người nghèo khó, đau khổ, với những trẻ bé thơ, những cô nhi quả phụ, những người di tản không cửa không nhà. Gặp gỡ họ là gặp gỡ Chúa. Xua đuổi họ, khinh miệt họ là xua đuổi Chúa, khinh miệt Chúa. Trong phúc âm, Chúa mô tả cuộc phán xét trong ngày cánh chung theo tiêu chuẩn ấy: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn của ta là các ngươi đã làm cho chính mình ta, và những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, các ngươi đã không làm cho chính mình ta. Tất cả công việc bác ái công giáo đều dựa trên nền tảng giáo lý ấy. Yêu mến anh em không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng việc làm cách riêng đối với người bé mọn và đau khổ. Năm 1631, họp một số các bà đạo đức muốn làm việc bác ái. Họ ngồi lại với nhau, bàn cãi sôi nổi, tìm phương thức hành động, nhưng bàn cãi mãi mà chẳng đi đến. Một hôm, giữa cuộc họp sôi nổi như vậy, từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo một bọc vải. Thấy các bà bàn cãi hăng quá mà không có kết quả gì, thánh nhân tiến lên đặt bọc vải giữa bàn. Thì ra đó là một đứa nhỏ người ta bỏ rơi mà Ngài lụm được. Ngài nói: các bà muốn làm việc bác ái thì đó, hãy làm đi. Dòng bác ái Vinh Sơn ra đời. Chúa đồng hóa với anh em ta. Gặp gỡ anh em là gặp gỡ Chúa. Hơn nữa, Chúa còn đặt việc yêu thương anh em trước việc hiến dâng của lễ. Ngài nói với chúng ta: khi con cảm thấy yêu mến, cần đi tham dự thánh lễ, đi chầu, đi nguyện, đi làm việc đạo đức, mà con cảm thấy mình còn bất bình, xích mích, thù hằn với một người anh chị em, con hãy để của lễ đó, đi làm hòa với anh chị em con, rồi trở lại dâng của lễ. Văn hào hiện sinh vô thần Jean-Paul Sartre có nói: hỏa ngục là những người khác, l'enfer c'est les autres. Đối với chúng ta, anh em tôi, những người khác là một bí tích của Chúa. Qua anh chị em tôi gặp gỡ Chúa, tôi thực thi giới răn riêng của Chúa. Và nếu chúng ta yêu mến nhau thì Chúa ở trong chúng ta. Cầu nguyện gặp Chúa trong anh em. Lời kinh của một người Nhật Bản thuộc nhóm trợ tá của mẹ Teresa. De la souffrance à la joie. Lạy Chúa, khi con đói, xin Chúa gửi đến cho con một người cần của anh. Khi con khát, xin Chúa gửi đến cho con một người cần nước uống. Khi con rét lạnh, xin gửi đến cho con một người cần được sưởi ấm. Khi con bị tổn thương, xin Chúa gửi đến cho con một người cần sự an ủi. Khi thánh giá đè nặng đôi vai, xin cho con kề vai nâng đỡ thánh giá kẻ khác. Khi con nghèo túng, xin dẫn đến con một người túng cực. Khi con không còn chút thì giờ, xin Chúa gửi đến cho con một người cần con giúp đỡ. Khi con bị lăng nhục, xin cho con có dịp để khen ngợi kẻ khác. Khi con chán nản, xin Chúa gửi đến cho con một người cần được khích lệ. Khi con cần sự cảm thông của kẻ khác, xin gửi đến cho con một người cần sự cảm thông của con. Khi con cần sự chăm nom, xin gửi đến cho con một người cần sự săn sóc. Khi con chỉ nghĩ về con, xin hướng lòng trí con về người khác.